113 gồm có
suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, và anh sẽ có một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Anh chị em thân mến, triết gia Plato đã có lần nói rằng: "Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành, đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện." Người thanh niên trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe thật hoàn hảo. Anh đã giữ luật Thiên Chúa rất tốt và còn mong muốn tiến xa hơn trên con đường thánh đức. Anh đã hớn hở đến với Chúa Giêsu để được khen ngợi và được chỉ giáo thêm. Cả hai điều đó anh đã nhận được, nhưng cuối cùng anh lại buồn rầu bỏ đi vì anh không muốn đánh mất một chỗ dựa vững chắc là của cải theo suy nghĩ của anh. Anh đã không sẵn sàng từ bỏ của cải phù vân bên ngoài để chọn theo Chúa. Anh yêu Thầy Giêsu và muốn làm môn đệ người. Nhưng tình yêu về của cải vật chất nơi anh còn mạnh thế hơn. Chúng ta còn nhớ, có lần Chúa Giêsu đã nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nếu người thanh niên trong bài tin mừng giải phóng mình khỏi trói buộc của cuộc cải vật chất, thì khi gặp lại Chúa Giê-xu, có lẽ anh sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn và giàu có hơn nhiều. Chọn theo Chúa đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả của cải trần thế để hoàn toàn thuộc về người trong sứ vụ. Chúa phải là ưu tiên số một, và các giá trị tin mừng phải là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống. Do đó, mỗi người cần phải sống mối tương quan bền chặt với Chúa và thể hiện tình yêu đó qua đời sống bác ái với tha nhân, vì đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Như vậy, liệu chúng ta đã sống theo các giá trị của tin mừng hay chưa? Chúng ta có giống như người thanh niên giàu có kia nghe lời Chúa xong rồi bỏ đi không? Lạy Chúa, lời mời gọi của Chúa thật khó khăn biết bao. Lời mời gọi ấy không chỉ dừng lại ở những cử chỉ bên ngoài, nhưng là sự từ bỏ bên trong. Xin cho chúng con biết can đảm để bước theo Chúa trong từng giây phút của cuộc sống, đồng thời cũng dám mở lòng ra với anh chị em mình để đón nhận, cảm thông và yêu thương. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Cáo phó của Tòa Giám mục Bùi Chu. Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Bùi Chu kính báo, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệp, Giám mục Bùi Chu, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1938 tại giáo xứ Nam Phương, giáo phận Bùi Chu, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thụ phong linh mục ngày 19 tháng 4 năm 1993. Tấn phong giám mục ngày 8 tháng 8 năm 2001. Sau cơn nhồi máu cơ tim đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng. Ngày thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 75 tuổi. Nghi thức tẩm liệm sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Lễ viếng từ 10 giờ ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2013. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại quảng trường nhà thờ chính tòa Bùi Chu vào lúc 8 giờ 30 thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013. An táng tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Quý Chủng Sinh, Cộng đoàn Dân Chúa, cầu nguyện cho Đức cha Giuse hưởng nhan Thánh Chúa. Kính báo, giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu đã ấn ký. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Cáo phó của Tòa giám mục Vĩnh Long. Tòa giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, khẩu hiệu giám mục là Hành trình trong đức ái, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1940 tại Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, thuộc họ đạo Bãi Sang. Vào tiểu chủng viện Vĩnh Long ngày 1 tháng 9 năm 1953. Từ tháng 7 năm 1961 đến tháng 6 năm 1970, học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng cử nhân thần học. Ngày 21 tháng 12 năm 1969, thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Từ năm 1970 đến năm 1971, giáo sư tiểu chủng viện Vĩnh Long. Từ tháng 9 năm 1971 đến tháng 3 năm 1974, học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Roma và trở về quê hương với văn bằng tiến sĩ thần học. Từ tháng 3 năm 1974, giáo sư đại chủng viện Vĩnh Long. Từ năm 1980 đến năm 2000, phụ trách nhà thờ chủng viện. Từ cuối năm 1988 đến năm 2000, giáo sư ngoại trú môn thần học luân lý tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Song song đó, ngài đảm trách các lớp tiền đại chủng viện của giáo phận Vĩnh Long từ năm 1992 đến năm 2000. Ngày 15 tháng 8 năm 2000, giám mục phó giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 năm 2001, giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long. Ngài đã được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 8 năm 2013, hưởng thọ 73 tuổi. Linh cữu Đức cha Thomas được quàn tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm 22 tháng 8 năm 2013. Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Thomas. Kính báo, Tòa giám mục Vĩnh Long. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin hiệp thông với toàn giáo phận Vĩnh Long và với thân nhân gia đình của Đức cha Thomas trong lời cầu nguyện cho Đức cha được vui hưởng nhan Thánh Chúa. Tin Nazareth. Nghi thức kết thúc năm đức tin tại Thánh Địa. Tại Thánh Địa, năm đức tin sẽ kết thúc vào Chủ nhật 17 tháng 11 với một ngày đức tin quốc tế và với thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Thoan chủ sự tại núi Vực Thẳm, nơi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây ngày 14 tháng 5 năm 2009. Các giáo hội Công giáo Thánh Địa cùng với dòng Francisco quản thủ Thánh Địa đã quyết định kết thúc năm đức tin với một thời gian suy tư đặc biệt để đẩy mạnh sự hoán cải ngày càng toàn diện hơn với Thiên Chúa. Ngày kết thúc năm đức tin sẽ có nhiều sinh hoạt khác nhau, chẳng hạn như tín hữu có thể viếng thăm tất cả các nơi thánh tại Nazareth và tham dự cuộc kiệu nến đến thánh đường truyền tin. Đức cha William Somali cho biết, Bộ Du lịch Israel đã giúp canh tân địa điểm núi Vực Thẳm có thể đón tiếp khoảng 60.000 người. Đức cha hy vọng đây sẽ là một lễ hội lớn cho tất cả cộng đoàn dân Chúa cùng với nhiều người tín hữu người nước ngoài đang làm việc tại Thánh Địa. Các nghi lễ kết thúc năm đức tin tại Thánh Địa đi trước biến cố kết thúc năm đức tin tại Vatican một tuần. Tại Vatican, năm đức tin sẽ được kết thúc vào Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2013 nhằm lễ trọng kính Chúa Kitô vua. Tin Vatican. Đức Thánh cha Francisco kêu gọi những người Kitô và những anh chị em Hồi giáo hãy tôn trọng lẫn nhau, nhất là qua việc giáo dục các người trẻ sống lý tưởng này. Chỉ vài ngày sau tháng chay tịnh Ramadan của anh chị em Hồi giáo kết thúc, Đức Thánh cha Francisco trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 11 tháng 8 vừa qua, đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu Kitô và anh chị em Hồi giáo sống tôn trọng lẫn nhau và hãy giáo dục các thế hệ trẻ biết sống lý tưởng này. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn gửi lời chào các anh chị em Hồi giáo trên toàn thế giới, vừa kết thúc cách đây vài ngày tháng Ramadan, đặc biệt dành cho việc chay tịnh, cầu nguyện và bố thí. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cho các tín hữu rằng, chính tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho những công việc nhỏ thường ngày của chúng ta có ý nghĩa và cũng giúp cho chúng ta đối diện với những thử thách lớn. Đức Thánh Cha nói, tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho tất cả mọi sự có giá trị và có nét đẹp, gia đình, việc làm, học hành, tình bạn, nghệ thuật, mọi hoạt động của con người. Tình yêu này cũng mặc cho những kinh nghiệm tiêu cực một ý nghĩa, vì nó giúp chúng ta vượt qua, không trở nên nô lệ cho sự giữ. Đức Thánh Cha muốn các tín hữu trả lời cho câu hỏi họ đang có một con tim như thế nào, một con tim còn thức tỉnh và ao ước điều thiện hay là một con tim đang mê ngủ.
Tin San Salvador. Đức Học Y Jaime Ortega lên tiếng trong vấn đề xin phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Đức Học Y Jaime Lucas Ortega y Alamino, người Cuba, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco cho Đại hội Thánh thể Quốc gia tại El Salvador, đã lên tiếng hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 8, xin phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, đã bị ám sát chết ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc dâng thánh lễ tại nhà nguyện Bệnh viện Chúa Quang Phòng, thủ đô San Salvador. Được biết, Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 5 tại El Salvador được cử hành để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Tổng giáo phận San Salvador và hai giáo phận Santa Ana và San Miguel, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, cùng với các giám mục El Salvador và nhiều giám mục vùng Trung Mỹ, trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 8. Giảng trong thánh lễ, Đức Học Y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục La Habana, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã nhấn mạnh rằng giáo hội cần hành động theo những nguyên tắc mà cái chết của Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã làm chứng cho. Trong giây phút này, chúng ta cảm thấy Đức Tổng Romero hiện diện gần bên cạnh và chúng ta cầu xin Chúa ban cho Ngài được danh dự tôn kính trên bàn thờ. Cộng đoàn tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt khi nghe sướng tên Đức Tổng giám mục Oscar Romero, mà nhiều người dân El Salvador từ nhiều năm qua đã tôn kính gọi Ngài bằng danh hiệu Thánh Romero của toàn châu Mỹ. Hãng tin APIC nhắc lại rằng, vào năm 2007, trong cuộc họp các giám mục châu Mỹ Latin tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu tại Aparecida, Brazil, một linh mục đã hỏi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, mà nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, xem Ngài nghĩ thế nào về Đức Tổng giám mục Oscar Romero, thì Đức Hồng Y lúc đó đã trả lời như sau. Đối với tôi, Ngài là một vị thánh, và là thánh tử đạo. Nếu tôi là giáo hoàng, thì tôi đã phong thánh cho Ngài rồi. Nay, Đức Hồng Y Bergoglio thật sự là giáo hoàng. Hy vọng, nguyện ước này sớm được thực hiện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc mới. Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa công bố một thông cáo về tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau đây là toàn văn thông cáo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh. Tự sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 1. Hôm nay, tức là ngày 8 tháng 8 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tự sắc về việc ngăn ngừa và chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Theo các bước đã được Đức Benedicto thứ 16 thực hiện trong lĩnh vực này với tự sắc ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 để ngăn ngừa và chống lại các hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Tự sắc này tái khẳng định Tòa Thánh cam kết theo đuổi mục tiêu ngăn ngừa và chống lại việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 3. Đặc biệt, tự sắc này mở rộng việc áp dụng các luật liên quan của Vatican đến các cơ quan của giáo triều Roma, các viện khác và các tổ chức thuộc Tòa Thánh, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận được hưởng tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở tại thành quốc Vatican. Tăng cường chức năng giám sát và quản lý của cơ quan thông tin tài chính. Thiết lập chức năng giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị thường xuyên tham gia vào các hoạt động tài chính, để đáp ứng một đề nghị của Ủy ban Moneyval của Hội đồng Âu Châu và giao chức năng này cho cơ quan thông tin tài chính. Thiết lập Ủy ban An toàn tài chính có quy chế gắn liền với tự sắc nhằm mục đích phối hợp các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Làm tại Vatican ngày 8 tháng 8 năm 2013, Francisco, Giáo Hoàng.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp các cầu thủ bóng đá của hai đội Italia và Argentina. Sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các thành viên của hai đội tuyển bóng đá quốc gia Italia và Argentina. Hai đội tuyển này có trận đá giao hữu vào tối 14 tháng 8, được tổ chức tại sân vận động Olympic ở Roma, lúc 8 giờ 45 phút tối để vinh danh Đức Thánh Cha. Trong bài phát biểu cả bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ thực sự là một trận giao hữu. Ngài nhắc nhở các cầu thủ rằng họ là mẫu gương của nhiều người hâm mộ bóng đá và khuyến khích họ nghiêm túc nhận trách nhiệm này. Đức Thánh Cha kêu gọi họ, hãy nuôi dưỡng vẻ đẹp, lòng quảng đại và tình hữu nghị mà thể thao đem lại. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về việc biến thể thao thành thương vụ lớn đơn thuần. Ngài kêu gọi các nhà quản lý, làm sao để đừng mất đi tính cách thể thao. Chuyển sang tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại những kỷ niệm khi đi xem bóng đá cùng với gia đình lúc Ngài còn là một cậu bé ở Buenos Aires. Ngài cũng thích thú nói về những kỷ niệm của Ngài về sân vận động Gasometro ở Buenos Aires và mùa giải chiến thắng hồi năm 1946. Đức Thánh Cha kêu gọi các cầu thủ hãy chơi thể thao như một món quà Chúa ban, một cơ hội không chỉ để cải thiện tài năng của mình nhưng còn là trách nhiệm nữa. Và Đức Thánh Cha trở về với ý tưởng các vận động viên là những mẫu gương. Ngài khuyến khích họ hãy nêu gương trung thành, tôn trọng và vị tha. Ngài nói, tôi tin tất cả các bạn sẽ làm tốt, đặc biệt là các bạn trẻ. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các cầu thủ biết tiếp tục theo đuổi ơn gọi cao quý của thể thao. Và Ngài cũng xin họ cầu nguyện cho Ngài, để trong sân chơi mà Chúa đã đặt tôi vào, tôi sẽ chơi một cách trung thực và can đảm, đem lại lợi ích cho mọi người. Hãy ra đi, hãy can đảm làm chứng cho sự thật mà Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống để bảo vệ. Chúng ta không đi một mình. Bên cạnh chúng ta luôn luôn có Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành, quan phòng và chở che.
Tin Roma. Thông điệp ánh sáng đức tin của Đức Thánh Cha Francisco là ánh sáng chiếu soi sự mù quáng tinh thần của con người thời đại. Như đã biết, thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, đã được công bố tại Roma ngày 5 tháng 7 vừa qua, và nhiều quan sát viên đồng ý nhấn mạnh đến tính cách liên tục trong suy tư thần học giữa Đức Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco, và đây là phương thuốc chữa trị sự mù quáng tinh thần con người ngày nay. Theo nhà bình luận Stéphane Lemessin, làm việc cho tờ báo thập tự La Croix, thông điệp ánh sáng đức tin đã được viết ra bởi bốn bàn tay, hai cái đầu, nhưng chỉ với một con tim. Đặc biệt đây là con tim tràn đầy yêu thương. Vì thế, tuy là một thông điệp về đức tin, nhưng người ta cũng có thể gọi đây là một thông điệp về tình thương. Từ yêu thương được dùng trong bản văn đến 146 lần, và từ hy vọng được dùng 14 lần. Vì thế, bình luận gia Stéphane Lemessin đã viết như sau. Với hai từ này, tình thương và hy vọng, thông điệp trình bày một nếp sống luân lý, người ta không thể nào sống đức tin mà không yêu thương. Đức tin không tình thương thì không có giá trị gì. Đức tin phải được nhập thể nhờ tình thương. Trong khi đó, bình luận gia Jean-Marie Genois làm việc cho báo Le Figaro nhận định rằng thông điệp ánh sáng đức tin mang dấu vết rõ ràng của Đức Benedicto thứ 16. Nhiều chi tiết trong bản văn nhắc ta nhớ lại điều này, lối hành văn, điểm nhấn, những trích dẫn thần học và văn chương. Trong khi đó, lối hành văn của Đức Thánh Cha Francisco thì đơn giản, nhẹ nhàng hơn, cụ thể, sống động và trực tiếp. Vì thế, ta có thể xem thông điệp ánh sáng đức tin như là một thông điệp thứ tư và cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16, vừa đồng thời là thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Bình luận gia Jean-Marie Genois kết luận như sau. Toàn bộ thông điệp nhằm chứng minh rằng đức tin không phải là một thứ cảm xúc mù mờ, nhưng đức tin thật sự soi sáng trọn cả cuộc sống của con người, nhất là soi sáng trí khôn và sự hiểu biết của con người về thế giới ngày nay. Bình luận gia Stephanie Leba làm việc cho tờ báo Thế Giới nhận định rằng thông điệp ánh sáng đức tin xác định rõ đức tin Kitô phải là như thế nào. Thông điệp bảo đảm cho việc phục vụ công ích và không có chút liên hệ nào tới định mệnh thuyết. Theo Stephanie Leba, thông điệp là một lời phê phán đối với chủ thuyết tương đối và chủ nghĩa cá nhân. Thông điệp cảnh tỉnh rằng, trong nền văn hóa hiện đại, người ta thường có khuynh hướng chỉ nhận sự thật do kỹ thuật như là sự thật cho cuộc sống. Theo bình luận gia Christian Laporte, làm việc cho báo Bỉ Quốc Tự Do, trong thông điệp ánh sáng đức tin, người ta có thể gặp lại ba từ chìa khóa mà Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong bài giảng đầu tiên cho quý vị Hồng Y liền sau khi được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô tại Roma. Đó là ba cụm từ, bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Trong ngôn ngữ đời thường, người ta có thể nói rằng thông điệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng trung tâm của đức tin Kitô giáo như là sự bảo vệ, chống lại sự mù quáng của thế giới hiện đại do quá tin tưởng vào kỹ thuật và những chân lý chủ quan của cá nhân. Khi đức tin yếu đi, thì những nền tảng nâng đỡ nhân loại cũng bị yếu đi. Cuối cùng, chuyên gia về vấn đề Vatican, ông Ignazio Ingrao, đã chia sẻ trong trang web có tựa đề Sự kiện tôn giáo, rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn đề nghị một cách thức và đường lối canh tân giáo hội. Ngài không muốn thực hiện cuộc canh tân mà chối bỏ quá khứ, nhưng một cuộc canh tân tiếp nhận và biến đổi quá khứ theo ý hướng được đề ra. Đức Thánh Cha Francisco lên án chủ nghĩa tương đối của nền văn hóa hiện đại. Ngài đề nghị cách tiếp cận có tính cách mục vụ. Nếu sự thật là sự thật của tình thương Thiên Chúa, thì người ta không thể dùng bạo lực để áp đặt sự thật đó.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp mừng 200 năm nhà thờ chính tòa thành phố Mexico. Ngày 15 tháng 8 này, nhân kỷ niệm 200 năm nhà thờ chính tòa thành phố Mexico, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng tới Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục sở tại. Ngài cầu mong đây là cơ may giúp tín hữu hoán cải và là một kích thích tinh thần để họ tươi vui lãnh trách nhiệm là môn đệ thừa sai của Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, từ Thánh Thể, chúng ta nhận được sức mạnh để làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu trong mọi môi trường cuộc sống, đặc biệt là trong các môi trường bị thiệt thòi nhất. Chúng ta cũng phải chấp nhận thách đố nhìn tương lai, với niềm hy vọng cần được vun trồng mỗi ngày. Ước chi đừng ai cướp mất đi niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cầu mong lời Chúa vang lên trong nhà thờ chính tòa, đâm rễ sâu nơi con tim trẻ em và người trẻ, là cánh cửa rộng mở cho niềm vui và lòng hăng say. Cần phải cống hiến cho các trẻ em và người trẻ điều quý báu nhất chúng ta có là Chúa Kitô đấng cứu thế, và là người bạn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và đây là nhiệm vụ của các bậc phụ huynh phải giáo dục con em họ theo tinh thần Kitô, với sự trợ giúp của lời cầu nguyện. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ Guadalupe toàn dân nước Mexico.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cùng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình vào máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau, chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được. Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên, loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một đề tài khác, bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Trước hết, chúng ta nói về linh đạo của người tín hữu giáo dân. Người tín hữu giáo dân được mời gọi vun trồng linh đạo giáo dân đích thực, mà qua đó họ được tái sinh thành những con người mới, được thánh hóa và trở nên những người thánh hóa, được dìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa và được đặt vào lòng xã hội. Linh đạo giáo dân hướng đến việc xây dựng thế giới theo thần khí của Đức Giêsu. Qua đó, con người có thể nhìn xa hơn lịch sử mà vẫn thuộc về lịch sử, có khả năng vun đắp một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa mà không xa cách anh chị em của mình. Họ hiểu tha nhân như Chúa hiểu và yêu tha nhân như Chúa yêu. Linh đạo giáo dân tự biểu lộ trong một tổng hợp sống động, đem lại sự hợp nhất, ý nghĩa và niềm hy vọng cho sự hiện hữu. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 31 nhấn mạnh rằng, được thúc đẩy bởi linh đạo giáo dân, các tín hữu giáo dân có khả năng đóng góp vào việc thánh hóa thế giới, tự bên trong như men trong bột, bằng cách chu toàn bổn phận riêng của mình. Vì vậy, đặc biệt qua bằng chứng đời sống riêng của mình, họ phải biểu lộ Đức Kitô cho người khác. Các tín hữu giáo dân cần củng cố đời sống tâm linh và luân lý của mình để ngày càng trở nên thành thạo trong việc chu toàn bổn phận của mình. Các tín hữu được mời gọi dấn thân cho sự thúc đẩy của tin mừng và trau dồi lối sống thích hợp cho công việc loan báo tin mừng, thông qua các lĩnh vực xã hội và chính trị, nên các tín hữu cần được đào tạo cách năng động và liên tục hướng tới sự hài hòa giữa niềm tin và cuộc sống với những phức tạp của hai lĩnh vực này. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 59 đã diễn giải rằng, trong kinh nghiệm của các tín hữu, không thể có hai cuộc sống cùng tồn tại mà lại cứ song song nhau, một đàng gọi là đời sống tâm linh với những giá trị và những đòi hỏi của nó. Đàng khác được gọi là đời sống thế tục, nghĩa là đời sống trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ xã hội, trong những trách nhiệm của đời sống công cộng và trong văn hóa. Các tín hữu giáo dân liên kết niềm tin và cuộc sống dựa theo những yếu tố đặc trưng của đời sống Kitô hữu. Ngôi lời Thiên Chúa như là điểm quy chiếu, việc cử hành mầu nhiệm Kitô giáo trong phụng vụ, kinh nguyện cá nhân, kinh nghiệm đích thực của giáo hội được tăng cường bởi những việc đào tạo đặc biệt của các nhà hướng dẫn tâm linh sâu sắc, việc thực thi những đức tính xã hội và việc dấn thân bền bỉ cho công tác đào tạo văn hóa và chuyên môn. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân cần hành động thận trọng. Tín hữu giáo dân cần hành động theo tiếng gọi của sự thận trọng để có thể nhận ra được sự thiện đích thực trong mọi trường hợp và chọn ra được những phương tiện đúng đắn để đạt được sự thiện đó. Nhờ tinh thần thận trọng, các tín hữu có thể áp dụng các nguyên tắc luân lý một cách chính xác trong những trường hợp riêng biệt để làm sáng tỏ và lượng giá các tình hình dẫn đến những quyết định và thôi thúc hành động. Thời điểm thứ nhất là suy tư và tham vấn, nghiên cứu vấn đề và tìm tòi những ý kiến cần thiết. Thời điểm thứ hai là lượng giá khi thực tại được phân tích và phán đoán trong ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa. Thời điểm thứ ba là đưa ra những quyết định dựa trên những thời điểm trước và lựa chọn một quyết định giữa những hành động khác nhau cần thực hiện. Sự thận trọng làm cho những quyết định nhất quán có thể thực hiện được và thực hiện những quyết định này với óc thực tế, có ý thức trách nhiệm về những hậu quả của hành vi mình thực hiện. Như vậy, sự thận trọng là đặc tính của lý trí thực tiễn, hỗ trợ cho việc quyết định tiến trình hành động với sự khôn ngoan và can đảm và trở thành thước đo cho những đức tính khác. Sự thận trọng xác định thiện ích của một bổn phận và chỉ cho con người thấy cần phải hoàn thành thiện ích ấy. Theo tổng luận của Thánh Thomas Aquino, sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành. Sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành trong suy nghĩ và chịu trách nhiệm về sự hiểu biết khách quan đối với một tình huống đặc biệt và về việc tạo ra những quyết định theo một ý chí đúng đắn. Cuối cùng, chúng ta nói về học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân. Học thuyết xã hội của giáo hội là một nguồn trợ giúp cần thiết để đóng góp vào việc đào tạo đời sống cho các tín hữu giáo dân. Việc đào tạo này chỉ có thể thực hiện được trong các hiệp hội của giáo hội dành cho giáo dân để đáp ứng chính xác cho những tiêu chuẩn của giáo hội. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 62 nhận định rằng, các nhóm, các hiệp hội và các phong trào có vai trò đặc biệt của mình trong việc đào tạo giáo dân. Thật vậy, chúng có khả năng với phương pháp riêng của từng tổ chức, cống hiến một sự đào tạo thông qua kinh nghiệm được chia sẻ một cách sâu sắc trong đời sống tông đồ, đồng thời tạo cơ hội hòa nhập làm cho việc đào tạo mà các thành viên của họ nhận được nơi người khác và các cộng đồng khác được cụ thể và chuyên biệt. Học thuyết xã hội của giáo hội nâng đỡ và chiếu tỏa ánh sáng lên vai trò của các hiệp hội, các phong trào và các nhóm giáo dân đang dấn thân cho công cuộc canh tân Kitô giáo trong nhiều khu vực khác nhau của trật tự trần thế. Tông huấn số 29 tiếp tục nói đến ý nghĩa của các hoạt động nơi các hiệp hội giáo dân như sau. Sự hiệp thông của giáo hội đã hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt của cá nhân, biểu lộ đặc biệt nơi các tín hữu giáo dân đang làm việc chung trong các nhóm, nghĩa là qua những sinh hoạt được thực hiện với những người khác trong quá trình tham gia đầy trách nhiệm của họ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Học thuyết xã hội của giáo hội đóng vai trò quan trọng đối với các hiệp hội giáo dân với mục tiêu hoạt động mục vụ xã hội. Những hiệp hội này hiện diện trong xã hội như là những bộ phận của giáo hội theo đúng bản chất của chúng, nên dễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đó, chúng ta thấy được giá trị tầm quan trọng và giá trị của đời sống cầu nguyện, của suy tư và đối thoại để bàn đến và cải thiện các thực tại xã hội. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 khuyên nhủ mỗi người phải ghi nhớ sự khác biệt trong từng trường hợp giữa các hoạt động của Kitô hữu khi họ hành động với tư cách cá nhân hay tập thể trên danh nghĩa là những công dân được hướng dẫn bởi tín lương tâm Kitô giáo và hoạt động của họ cùng với các vị chủ chăn của mình nhân danh giáo hội. Những hiệp hội chuyên biệt khác nhau quy tụ con người lại với nhau nhân danh thiên chức và sứ mệnh Kitô hữu trong lĩnh vực riêng về chuyên môn hoặc văn hóa, có vai trò quý giá trong việc đào tạo nên các Kitô hữu trưởng thành. Ví dụ, Hiệp hội các bác sĩ Công giáo quy tụ các thành viên của hội để cùng nhau nhận thức rõ về nhiều vấn đề được y học, sinh vật học và các khoa học khác đặt ra trước năng lực chuyên môn của các bác sĩ, cũng như trước lương tâm cá nhân và niềm tin của họ. Cũng vậy, các hiệp hội dành cho giáo viên Công giáo, các nhà chuyên môn về luật pháp, các doanh nhân nam nữ, các công nhân và cả các hiệp hội thể thao Công giáo, hiệp hội về sinh thái, vân vân. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống, Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, và Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen công minh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có hai người đàn ông cùng đi thắng cảnh ở một cái hồ lớn. Một người vừa ngắm cảnh vừa cắm cần câu cá, người còn lại chỉ nằm dài ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc, giỏ cá của người kia đã đầy, anh vui sướng reo lên. Ước gì hôm nay tôi câu được 1000 con cá hồi. Nghe thế, người đàn ông kia liền đề nghị. Mong ước của anh thật là tuyệt vời. Nếu bắt được 1000 con cá, anh có cho tôi một nửa không? Người bạn đáp, không đâu. Người kia liền hạ giọng nói, Thế anh có cho tôi 1/4 chỗ cá ấy không? Người bạn vẫn khăng khăng từ chối. Không, tôi sẽ chẳng cho anh 1/1 nào cả. Người kia nói như trách móc. Nếu bắt được 1000 con cá, chẳng nhẽ anh không cho tôi ít nhất là 10 con sao? Người bạn vẫn thẳng thừng từ chối. Không, 10 con cũng không. Người kia tiếp tục nài nỉ. Thôi được, thế 1 con cá ương anh có cho không? Người bạn vẫn giữ lập trường của mình. Không được, nếu tôi bắt được 1000 con, tôi cũng không cho anh dù chỉ là 1 con cá ương. Người kia lại trách móc. Nhưng tại sao? Anh là bạn của tôi cơ mà. Bấy giờ người bạn mới thẳng thắn giải thích rằng, tôi không thể cho được bởi vì anh quá lười biếng, không biết cố gắng để làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của hai người đàn ông đã cho chúng ta một suy nghĩ rằng, trong cuộc sống, đừng quá ỷ lại vào sức của người khác, nhưng hãy ước mơ và cố gắng làm những gì mình có thể. Khi từ chối lời đề nghị của bạn mình, không phải người đàn ông tiếc một con cá, nhưng là muốn cho người ấy biết nỗ lực làm việc, xây dựng cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một nén bạc, đó là thời giờ, sức khỏe, là những tài năng đặc biệt hay những mối tương giao đầm thắm thiết thân với mọi người. Vì thế, chúng ta được mời gọi tận dụng và xin lời gấp 10, gấp 100, vì ai nhận nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Có người xin lời nhiều, có người xin lời ít. Điều quan trọng là chúng ta đừng ỷ lại vào người khác, mà cũng đừng chỉ cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng biết cộng tác với ơn Chúa. Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì. Thiên Chúa không phán xét chúng ta dựa trên tài năng, nhưng xét ở tấm lòng chân thành, thái độ phục vụ, cách quảng đại, cho đi mà không đòi đáp trả, hiến thân mà không sợ thương tích. Thiên Chúa không để cho chúng ta chiến đấu đơn độc một mình, nhưng Người luôn có nhiều phương cách để trợ giúp chúng ta trên bước đường hoàn thiện. Mỗi ngày, chúng ta đều có những cơ hội thuận tiện để thực thi bổn phận của mình. Bất kể dù việc lớn hay nhỏ, Thiên Chúa đều đòi hỏi và chờ đợi sự đáp trả nơi con người. Mỗi ngày chúng ta nhận được biết bao ơn lành từ lòng thương xót của Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng, thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định. Đó chẳng phải là ân huệ của Thiên Chúa sao? Chúng ta được gọi gia nhập vào trong gia đình giáo hội, có mọi người là anh chị em, con cùng một người cha nhân hậu. Đó chẳng phải là ơn huệ lớn lao sao? Trong mầu nhiệm thập giá, ngay cả những lúc chúng ta bị thử thách về niềm tin, hay lúc gặp đau khổ, thì đó cũng là cơ hội để Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Nói như Thánh Phaolô xác quyết rằng, khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Vì trong sự yếu đuối của con người, càng chứng tỏ quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Chân lý này xem ra có điều nghịch lý, nhưng chúng ta có thể làm được tất cả nhờ Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã trao cho chúng con nén bạc đáng quý là tình yêu thương của Chúa. Ước gì chúng con biết trang trải tình thương ấy cho mọi người xung quanh, hầu làm cho thế giới tràn ngập tình thương. Xin cho chúng con can đảm đem nén bạc đời mình ra chịu nắng, chịu mưa, để gặt về một mùa lúa vàng óng, chịu mất mát, hao mòn trong thử thách, để được vuông tròn trong ân sủng của niềm vui. Amen.
Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi xuân, Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con xin Ngài khi lao nhau không, và Chúa muốn con xin Ngài khi tuyệt vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.